Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trong cái dịp mùa hạ, gọi là tam hoạt an cư cửu tuần tu học của đại chúng. Bên ni giới xuất sĩ tại trụ xứ chùa tại trụ xứ Tịnh Xá Mộc Phương. Thưa toàn thể đại chúng, là đáp cái lời mời của chư vị đi chỗ chư sư, trong mùa an cư này tôi đến, tôi cũng triển khai để cung kính cung dường đến toàn thể những vị chư ni để chúng ta cùng tu học trong tam hoạt an cư cửu tuần tu học năm Bính Tuất này, tức là năm Phật lịch 2550. Năm nay tôi muốn nói với đại chúng một cái điều là, trước hết là tôi nói về tôi, là tôi cái tuổi này đó, cái tuổi 80 còn mấy tháng nữa, 80 thì bạn bè tôi có người đã tịch là khá nhiều, còn như là những người là sức yếu niên cao đó thì còn cũng không có bao nhiêu sức khỏe. Theo thời gian là đương nhiên hợp lý của nó thì cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, còn liên tôi cũng vậy, sống chết chẳng biết ngày nào. Thành ra hôm nay tôi muốn nói với đại chúng là tôi sắp xếp những cái điểm mà tôi muốn nói đây đó, là tôi muốn hướng dẫn đại chúng là để ý trên cái bước đường tu tập của mình nhiều hơn, là truyền trao cho các vị nhiều kinh điển. Mà tôi muốn truyền đạt cho các vị cái điểm tựa để làm cái đối tượng tư duy tu tập trong cái cuộc sống của mình hàng ngày. Tôi nói ví dụ như chúng ta ai cũng biết rằng là cái tâm hoạt an cư cửu tuần tu học này là học giới, học định và học tuệ. Cái thành ngữ đó, cái ngôn từ là ai cũng biết hết, nhưng mà thật sự chúng ta chưa có đi sâu. Thành ra cái lai lạc của cái câu nói đó chưa phát huy được bản gì. Thì năm nay những cái giờ phút ít ỏi này, tôi muốn đề xuất một cái hướng là chúng ta phải ứng dụng nhau trong cái cuộc sống hàng ngày để được có được, để có được cái lợi ích thực hơn. Và ngay trong cái từ mà giới học, định học, tuệ học, tam vô là học mà chúng ta hiểu từ trước đến nay, thật sự là nó chưa có đầy đủ lắm đâu. Mà bữa hôm nay tôi muốn nói với các vị là chúng ta phải nói giới học, định học, tuệ học, giải thoát học và giải thoát tri kiến học. Nó không phải là tam vô là học, mà bây giờ nó thành ra cái từ gọi là ngũ hành pháp thân. chúng ta học về ngũ phần pháp tâm, giới, định, tuệ, giải pháp và giải pháp tri kiến. Cái từ đó trong nhà Phật gọi là ngũ phần pháp tâm, đó là cái tự thân của các pháp, nó nằm ở trong năm cái từ đó. Dựa vào cái tự thân, dựa vào năm cái từ đó, dựa vào giới, định, tuệ, giải pháp tri kiến đó mà chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta tư duy, chúng ta quán tưởng, chúng ta thiền định, thì chúng ta sẽ thấy toàn thể chánh pháp nằm gọn trong đó, cho nên gọi là ngũ thần pháp thân. Cái tự thân của chánh pháp, cái bản thể của chánh pháp, cái tự thân của chánh pháp nằm gọn trong đó. Thành ra là giới học, đương nhiên là trong cái bộ ăn cơ nghệ là tôi học về giới học rất là nghiêm túc rồi. Thì bộ ăn cơ này là đương nhiên là đại chúng có trong một cái trụ xứ, cái đạo tràng tổ chức này, thì chúng ta kiếm giới ra thì nói về giới học các bạn, thì nó có cái giới nội giới và ngoại giới. Nội giới cũng gọi là giới tràng, là cái chỗ mà chúng ta kiếm giới để rồi ngồi ngồi tụng giới, tụng đọc giới phẩm ở trong cái phạm vi của cái giới tràng đó, gọi là nội tướng giới tràng, nội tướng. Rồi còn ví dụ như là cái ngoại vi của cái tỉnh sách Bắc Phương này bao lớn bao văn, thì trong lúc mà đại chúng làm cái lễ kiết giới thì chỉ rõ phương đông từ đâu tới đâu, hướng tây từ đâu tới đâu, nam từ đâu tới đâu, bắc từ đâu tới đâu, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Thế thì cái kiết giới đó nó làm cho chư ni chư tăng ở trong những cái đại giới, cái tiểu giới đó được liễm xuất thân tâm tốt. Do vậy cho nên là những vị nào mà được đi bên ngoài, chẳng hạn như là được đi học hay là được đi dạy, thì các vị đó đều là coi như là được có tác pháp ít ma giữa đại chúng cho phép. Còn những vị nào mà không có tác pháp ít ma thì cái đại giới của cái phạm vi cái hạn cư mình không được đi ngang về lại. Đó là nói về giới học của bà hát hành thương. Cho nên các vị mà được đi học hoặc đi dạy thì cũng phải hạn chế cái việc đi đứng của mình, đi đến nơi rồi đến chỗ, mà không nên đi chỗ này mà đến chỗ khác. Nếu mình đi chỗ này rồi đến chỗ khác mà không đúng với cái lời hứa hẹn tác pháp giấc ma thì coi như là mình sai về mặt giới. Ngoài ra đó là giới tràng, giới ngoại, đại giới cộng giới, phạm vi kiến giới rồi. Còn cái thân khẩu ý của mình đương nhiên là mình phải giữ gìn nghiêm túc, vì là trong phạm vi cửu tuần tu học của tâm và đăng cư. Cho nên thân khẩu ý của mình đương nhiên là mình phải bồi dưỡng, mình phải liễm xúc tốt hơn. Do vậy mà trong ba cái hành tinh này về mặt giới học là tương đối dễ dàng, cái điều kiện mà nó làm cho trong sáng và thanh tịnh dễ dàng hơn là không phải là ba tháng hành tinh. Đó là cái ưu việt của cái tâm mà an cư tứ tuần tu học. Thì cái mục thứ hai, cái điểm thứ hai là tôi muốn nói là cái định học. Tôi muốn nói gì định học? Tôi muốn nhắc nhở đại chúng về định học. Chúng ta phải tự coi mình là một hành giả, một thiền sư, một thiền viên và một thiền sư trên con đường tu học của chúng ta. Nói cách khác là chúng ta phải coi chúng ta là cái người mà luôn luôn là lấy cái đối tượng thiền định để làm cái đối tượng tu hành, chứ không được tự khinh cho rằng mình là ở trong cái tỉnh xác một phương, mình không phải là thiền sinh, không phải là thiền sư, không phải là thiền hành, thiền giả, không phải vậy. Mình vẫn là thiền sư, thiền hành, thiền giả, thiền sinh, thiền sư cũng được, không có gì quá đâu. Do vậy cho nên là mình phải phát huy cái diệu dụng của tu thiền định thì chúng ta mới được lợi. Thế thì thiền định là phải tu bằng cách nào? Trước hết như chúng ta ai cũng biết, chứ biết là thông thường người ta gọi là tọa thiền. Và khá hơn, rộng hơn một chút, người ta gọi là hành thiền. Đó là hai cái phương pháp tu thiền thông dụng mà ai cũng biết. Tọa thiền là phải học cái cách ngồi, hành thiền là học cái cách đi để mà đi. Chứ đi không có vội vã, không có bồn chồn, không có bợt chồn. Cho nên trong cái nghĩa mình đường xưa mê tán của Nhật Hạnh Thiền Sư, cái đề tài đó tôi nói đại chúng để ý, mà tôi cũng cần khuyên đại chúng để ý nên nghe cái, nếu các vị có cái đĩa đó nên nghe cái bộ đó, cái bộ sách đó. Chứ một thứ nhất là đi để mà đi, nó chứa đựng một cái tài liệu, một cái phong cách tu thiền ở trong cái đề bài đi để mà đi. Đi mà không đạt đến vấn đề, đạt đến cái mục đích. Cái đó cái gì à? Có cái năm cúng gì ra? Mình yêu cầu mình mở cái bô điên nhỏ chút có được, mở bô điên nhỏ chút. Tôi chưa nhắc lại chút cái này nữa. Tôi biết là cái đó là cái xấu, là tốt hay là xấu của tôi, mà cái nhà chùa tôi không thích, không thích bắt cái máy cái loa tốt mà để mà lo thật lớn. Tôi nghĩ rằng cái đó riêng tôi thì tôi thích rồi, nhưng mà tôi cho rằng cũng có cái ý nghĩ của tôi là đúng. Mình không cần sử dụng cái âm thanh quá lớn. Tôi đã đi nhiều tỉnh miền Trung hồi đó, tôi rất phục cái phong thái tu hành của các vị thượng tọa đại đức hòa thượng ở miền Trung. Cái đáo tiền của cái chùa của người ta không có cho bắt cái máy mà nói lớp và kêu vang vang dài dài, tôi hết sức là ái mộ, phục. Còn ra Hà Nội cũng vậy, cái năm 81 Hà Nội gặp cái đám tang của hòa thượng là hạng bậc thầy sư ông tôi, nó tay lớn nhà nước mà phải đi cho tới thủ tướng Phạm Văn Đồng mà cũng có đi tang, mà nó mà để
ba ngày đêm ở ngoài đó ta không cho lại gì. Để ba ngày đêm làm lớn rồi, quý rồi. Mà cái giờ mà là tang lễ đó hả, là người ta đem phong trà qua là ta để một nhà. Thì tới cái giờ mà gọi là cái giờ mà là phúc điếu đó, là cứ theo thứ lớp đó mà đi vô rồi đốt nhang, ta gọi là như mình là đất rồi. Đốt nhang rồi tưởng niệm cái gì đó trong bụng mình muốn nói, sau đó thì mình không biết. Rồi như mình tức là cúi đầu cả, là đi qua. Thành ra cái đó rất là lớn, nghĩa là bao nhiêu trong cái đoàn vậy đó mà ta đi tới lễ nhẹ nhàng, rồi xong vòng ngoài tiếp hồ xong hết sức là yên tĩnh. Tôi thấy cái đó tôi mừng hết sức. Tôi nghĩ rằng là xã hội sau chủ nghĩa chúng ta sau này mà nhà nước đề xuất ra một cái phương pháp vừa tiết kiệm mà vừa thanh tịnh mà vừa trang nghiêm như vậy, là chắc là ngàn năm một thở chế độ xã hội chủ nghĩa này là sẽ đẹp đẽ vô cùng. Tôi mừng hết sức. Mà tôi tưởng đâu là cái đó là sẽ tuyên truyền về Việt Nam ứng dụng cái đó, nhưng mà rốt cuộc là gì, Việt Nam mình không ứng dụng nổi. Nhất gia hữu sự má gia luôn. Một nhà mà có nám có tiệc, một chùa có nám có tiệc là xung quanh cả xóm bức bội cho nó ta chịu không nổi. Kinh điển của mình đâu phải ai cũng muốn nghe, mà mình bắt máy mình tụng rang trời như vậy thì ai chịu nổi. Chưa kể là nghe mà nghe không hiểu cái gì, mà nghe tụng không thì làm sao mà ta chịu nổi. Cho nên tôi nghe những người đi ở ngoại quốc về là làm cái kiểu đó ở ngoại quốc là cảnh sát tới can thiệp nghe. Người ta không chịu, người ta gọi, người ta báo cảnh sát là cảnh sát can thiệp. Thành ra nhân đây cũng là một bài học chung mà tôi gợi ý đại chúng đấy. Không nên mở máy lớn để khoe khoang cái gì, có cái gì tổng đâu mà khoe khoang. Còn như mình tụng kinh niệm Phật thì mình mở cái vô lên cho cái số đông người thì nó vừa vừa ở trong cái phạm vi của cái tính viện hay là cái phòng giảng chỗ đó không. Tôi mà dĩ nhiên là tôi chịu tận mười mấy năm đau khổ rồi. Bây giờ tôi phát minh ra một ý kiến là tôi mời 5-7 người lên yêu cầu tắt cái vô lên đó, nghĩa là mở nhỏ lại. Nếu mà cãi là phải đốt nó thôi, phải mở nhỏ lại. Bởi vì cái Phật hồi xưa đi cô đâu mà tụng kinh gì, Phật không quá ai. Mà bây giờ mình đã lợi dụng xác tươi cũng kinh doanh được rồi, hồn khô cũng kinh doanh được rồi, to tàng cũng kinh doanh được rồi, âm thanh cũng kinh doanh được. Đó là tu hành cái đạo gì đi công nhân. Cho nên tôi đề nghị là tự có quyền mở vô linh nhỏ. Mà tôi nghĩ cái đó là tôi đã học phong nghiệp chung rồi nhưng mà phong tục đó là đẹp. Tôi nhân cái dịp này tôi nói đại chúng đấy, về sau này mỗi người mỗi địa phương là mình nên để ý cái đó. Sắp có đó là kỹ sở vật dụng vật thi ương nhân. Cái việc nào mà người ta làm cho mình không thích thì mình đừng làm cho người ta, mình đừng làm cái việc không thích đó cho người khác. Tôi ở bên cái thao hóa của tôi là mấy ngàn sức tóc, vậy mà có cái khoảng cách nó không có được xa lắm, cho nên họ mở cái quán gọi là hát cấp thi của họ, bán cà phê ôm thì ở đâu thành phố nó phức tạp thì mình không biết, chứ còn chỗ tôi thì chắc là không có ôm. Nhưng mà họ mở cà phê, họ mở nhà, mình chịu không, mình không thích, mình buồn lắm. Nhưng mà có cái là cái phong tục Việt Nam mình báo cảnh sát họ không lại, vì cái phong tục đó chưa có phổ thông. cái luật lệ, cái điều, cái giáo dục văn hóa đó ở mình chưa có, cho nên là mình cũng chẳng có báo ai được. Đau khổ buồn bực thì ráng chịu thôi, trời có hết giờ của họ. Giờ họ mở nhà, họ mở cái thứ mà mình không thích thì mình la ó, mình tụng niệm cái thứ mà họ không thích, họ cũng đau khổ như vậy. Chủ nhà thì gọi là kỹ sở bất dục vật thi ưu danh, việc nào mình không muốn người ta làm cho mình, việc đó mình không muốn thì cái việc đó mình đừng làm cho người ta. Tôi cho là dùng việc thanh tịnh là tốt. Vì vậy cho nên là xưa ta có cái lệ được đánh trung bản, trong kêu là cái giờ tụng kinh nghe đánh trung bản, người ta khai cái trung bản rồi đó, ta ra cái hiệu lệnh nha, có men men có, đó là cốc cốc men men men, đó là cái bài gọi là bảo một. Bảo một là nếu mà bây giờ tụng kinh nó giao, bây giờ tụng kinh nó là phải chuẩn bị cột dây chân bảy áo hậu đàng hoàng. Lần thứ hai nó nói cốc cốc, tức là bảo hai men men men, là chuẩn bị tập trung người để dân tập lại chỗ bàn thờ. Rồi ta đánh cốc 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 men men men, hay là bản ban là hàng ngũ mà đi chứ không có nói câu nào nữa. Còn tất cả cái nghi lễ trong cái đạo tràng đó hồi xưa nó có cái đó gọi là kiền trì, cái bản đó gọi là kiền trì, đó là cái hiệu lệnh dựa vào đó mà làm, chứ không có là hoàng 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 hoàng. Thí dụ như hồi nãy đó ta đánh như là cốc 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 men là vô lớp cho hả, chứ không có là alo alo giờ này mời vô lớp, nó không nói gì. Tôi nói đó là cái pháp quán xưa mà của thiền môn quy củ của ta đẹp đấy, trang nghiêm tâm tịnh tốt đẹp. À, bây giờ tôi nói tới cái định học giới học rồi, các quyền tụng giới hành pháp giữ gìn qua y thân nghĩa ý rồi, bây giờ nói tới cái vấn đề định là quan trọng lắm. Muốn tu thiền định chúng ta phải có cái đối tượng, có cái đối tượng để làm để mà tư duy mà quán chiếu. Mà bây giờ đây á, tôi nói cái này thì trong thời gian này có lẽ là không hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ 8 điều giác ngộ của Phật và Bồ Tát, cái điều giác ngộ thứ nhất dạy rằng là thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tướng đại vô không, ngũ ấm vô ngã. Trong đó là đề tài tu thiền của chúng ta đầy nhảy đến trong đó, bao nhiêu cái đề tài tu thiền trong đó. Ấy thế mà chúng ta để chúng ta cứ đọc là đọc nhiều. Bây giờ tôi nói cái đề tài tu thiền mà then chốt cốt yếu, đó là ngũ ấm vô ngã. Bây giờ tôi xin nói đại chúng anh đây, ai là cái người thuộc ngũ âm, thuộc trí gì ngũ âm, có thuộc chưa? Này, mình phải biết ngũ âm là cái gì, nó là cái gì trong đó, rồi mình phải tư duy rằng cái lời Phật dạy là ngũ âm vô ngã, vậy ngũ âm là cái gì mà vô ngã là sao? Rồi con giải tư duy quán vô ngã vậy để được cái lợi gì, có lợi thật sự hay không, đó là cái đề tài mình tư duy, mình tu tập, mình tu thiền hoài dài không đơn giản chứ nào. Mà hôm nay tôi cũng nói với đại chúng cái đó, Bởi vì giáo lý tứ đế mà Đức Phật dạy đầu tiên đấy, những người được Đức Phật thành tựu được cái quả là hết. Mà đại thừa tiểu thừa đều công nhận vì rằng giáo lý tứ đế là giáo lý có khả năng đưa con người vượt ra ba cõi, xuất hiện tam giới, thành tựu quả là hết được, chỉ cần giáo lý tứ đế thôi. Vậy thì trong giáo lý tứ đế nó có cái gì? Đó, nói về khổ đế thì Đức Phật dạy khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái việt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tâm hộ khổ, ngũ ấm xứ thành khổ. Cho nên bao nhiêu điều khổ đó là bao nhiêu cái đề tài mênh mang nếu mình biết tu tập, chứ phải học không về về thôi. Và bây giờ tôi muốn nói về cái ngũ ấm xứ thành khổ trước, bởi vì ngũ ấm nó tương quan trực tiếp với cái bản thân của bạn. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về cái đối tượng để tư duy tu tập thiền định của chúng ta là lấy ngũ ấm để làm đối tượng tư duy tu tập. Vậy thì như là Đức Thế Tôn dạy ngũ ấm vô ngại, vậy thì ngũ ấm là cái gì, là những cái gì và vì sao nó vô ngại? Vô ngại kiểu nào? Thì đại chúng ta lấy cái này phải học nha. Cái gì mà không học thì cái sao tôi không nói nữa. Bởi vì tôi gần chết là tôi nói thì tôi nói chuyện là cái gì nó lợi ích cho ai chút chút thì tôi mới ráng tôi làm, chứ bằng không là tôi học xem làm rồi. Gần chết rồi, tuổi mặt là còn có mấy tháng gần chết. Thì tôi muốn nhắc cái đại chúng là ngũ ấm đó, người đi ngũ ấm nó bao gồm cả vũ trụ và nhân sanh, nó nằm trong cái từ ngũ ấm thôi. Anh em không có cái bản đen, nếu có bản đen thì tôi ghi cho các vị thấy vậy lắm. Thôi thì bây giờ tôi nói với các vị nào có thể ghi được thì cứ ghi nha. Ngũ ấm là năm cái món, năm cái món nó tích tụ, nó cô động, nó tập hợp lại, nó thành ra một. Mà trong cái một đó là do tích tụ cô động cái thành năm món. À, cho nên gọi nó là quẩn. Quẩn là cô động, là kết hợp, là tích hợp, gọi là quẩn. Mà vì năm cái món đó là nó có cái tính làm cho con người u mê ám chiếu, cho nên là ngũ quẩn cũng gọi là ngũ ấm. Khi nào gọi ấm là có nghĩa là bị che đậy, thì ấm là che đậy. Năm cái món đó mà nó kết hợp với tất cả cái cô đọng lại mà nó bị che đậy, nó không còn cái tính sát xuất thân định bản nhiên của nó nữa thì gọi là ấm, gọi là ngũ ấm. Mà cái tính tích tụ kết hợp cô động của nó đó, mà nó chưa bị tác hại thì năm cái món đó được gọi là ngũ quẩn. Thành ra là cái thân của mình đây, nếu cái thân của mình mà mình chưa có là tạo những cái chưa cam tâm làm cái tay sai, cái công cụ của vô minh, thì cái thân mình gọi là thân ngũ ấm, ở thân ngũ ấm. Mà khi mà mình đã làm con đẻ của tay sai, là con đẻ của vô minh, là tay sai của vô minh, nó sai sự, thì cái thân của mình gọi nó là thân ngũ ấm. bị ấm nghĩa là bị làm nô lệ cho vua Minh, làm tay sai cho vua Minh. Còn bản chất của nó, năm mấy cái tội đó nó không có phải là nô lệ cho vua Minh, không tay sai cho vua Minh, thì nó gọi là uống, là tích tụ, rồi nhóm họp lại nó thành cái bản thân này. Thế thì lên u uẩn này nè, nó có năm món. Cái món thứ nhất là sắc uẩn. Mà chữ sắc cái đại chúng nghe chữ sắc tức là một cái, chứ không có cái gì lạ lùng, đừng có nói nghĩ ngợi xa xôi. Chữ sắc tức là cái gì? Cái thuộc tính của sắc là tất cả cái gì là vật chất thì đều gọi nó là sắc. Cái gì thuộc về vật chất đều gọi cái đó là sắc. Thế thì là cái sắc uẩn đó có chia làm hai phần. A gọi là nội sắc, B gọi là ngoại sắc. Nội sắc á, nó lại chia ra sáu món. Chia ra sáu món đó là nhãn căn, nhãn căn tức là cái hình dạng của con mắt, con mắt của chúng ta. Nhĩ căn là cái lỗ tai, cái hình dạng như cái lá sen ngọt. Tỷ căn là cái lỗ mũi, hình dạng như hai cái ngón tay chỉ xuống. Thiệt căn là cái hình dạng của nó như cái nuôi, cái thành phần của cái mặt trăng lưỡi liềm. Ta nói cái đó là ta dùng hình tượng cái lưỡi mình le ra, cái mình cắn ra, nó như cái mặt trăng vậy đó. Ta gọi cái đó là thiệt căn. Thân căn hay là cái hình dạng nó giống như là cái tóc cơm vậy. Ý căn thì nó giống như là một mớ tẩu non bớt ra, nó nhầm nhở nhở thì nó tức là cái óc của mình, cái bộ não mình. Thì đó là gọi là năm sáu căn, đó là gọi là lục căn nội sắc, tức là vật chất mình vật chất ở bản thân. Trong vật chất có hai phần, một phần là ở trong tự thân mình, còn cái phần vật chất phần B thứ hai, phần B là sắc, tức là sắc cảnh là cái cảnh vật chất ở bên ngoài. Rồi thanh, thanh là những cái âm thanh. Âm thanh cũng là thành phần vật chất, mà nói vật chất ở bên ngoài con người mình. Hương cũng là thành phần thuộc về vật chất. Chữ hương nó có hai. Thông thường mình nghĩ rằng hương là cái mùi thơm, nhưng mà tiếng hương cái nghĩa ra phải là chỉ mùi thơm thôi. Mà mùi thơm thì gọi là hảo hương. Mùi thơm mình thích, mình chịu, mình bằng lòng thì gọi là hảo hương. Còn cũng có những mùi mà mình không thích, không bằng lòng, khó chịu, thậm chí là bệnh tật đó, thì gọi là ố hương. Nó cách khác là thơm cũng gọi là hương, mà thối cũng gọi là hương. Bằng lòng cũng gọi là hương, mà tanh hôi ghét bỏ cũng gọi là hương. Chẳng qua là hảo hương và ổn hương đều gọi là thuộc về sắc cả. Từ vị là cái đối tượng của nếp, là mặn lạc chua cay, đắng chát quanh quẩn, cũng gọi là hương, cũng là sắc, vị xúc. Xúc là những cái đối tượng mình nó làm cho cái mình cảm biết là lạnh nóng trơn láng rứt nhám nặng nhẹ, thì cái đó gọi là sắc. Cũng như sắc mà gọi là ngoại sắc. Rồi pháp là những cái bóng dáng hình ảnh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, mà nó còn tích tụ lại, nó làm cho con người ta có thể hồi tưởng, có thể nhớ lại được, thì gọi nó là pháp siêu sắc. Vậy thì trong cái chuyện sắc quẩn nó có 12 món là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Tôi chưa nói tới chữ trần nha. Sắc tôi gọi là cảnh, là năm cái đối tượng. Sắc là cái đối tượng thấy của mắt, thân là cái đối tượng nghe của tai, mũi là cái đối tượng hương là cái đối tượng ngửi của mũi, vị là cái đối tượng nếm của lưỡi, xúc là cái đối tượng phân biệt của thân. Pháp là cái đối tượng nhớ tưởng hồi tưởng của ý. Thế thì là trong cái chữ sắc quẩn đó, nó có 12 món như thế. Rồi bây giờ chúng ta tư duy nha, lấy cái chữ sắc quẩn mà tư duy coi ngũ quẩn vô ngại. Tất cả kinh điển lời Thế Tôn dạy đều nói rằng ngũ uẩn vô ngã. Vậy thì ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì sắc uẩn gồm có những gì? Như nói bây giờ sắc uẩn gồm có 12 món. Sáu căn gọi là nội sắc, sáu cảnh gọi là ngoại sắc. Tư duy coi sáu cảnh nội sắc, sáu cảnh ngoại sắc này có thực chất không, có ngã không? Đây, ta đặt đề tài cho tu thiền đấy. 12 món nói nãy giờ, hoặc ngồi gọi là tọa thiền, ngồi khiết già gọi là tọa thiền, ngồi bám già cũng gọi là tọa thiền. Tư duy coi 12 món này thực chất của nó là gì, nó có cái bản chất tự nó để sinh ra nó hay không? Nếu nó có cái bản chất của nó để tự sinh ra nó thì gọi là có ngã được. Còn tư duy quán chiếu tìm tòi tự nó không hề có cái bản chất của nó để nó sinh ra nó, thế thì như lời Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Thì tuy nguyên là sắc quẩn này 12 món đều không có ngã, không có cái bản chất của nó để tự sinh ra nó, cho nên gọi nó là vô ngã. Kinh điển dạy như thế, chúng ta phải ứng dụng cái tư duy tìm tòi coi có phải vậy không. Đó là phương pháp tu thiền đó. Thiền là gì? Thiền là tư duy tu, là tỉnh lự. Tỉnh lự là dịch theo Phương Ma La Thập trở về trước, khi mà kinh điển mới truyền sang qua Trung Quốc. Tư duy tu là dịch từ thiền sang trở về sau. Thì cái chữ thiền định là tư duy tu, mà tư duy tu là giới học, định học, định là thì định là tư tu đó là của chung của Phật giáo, chứ không riêng để dành cho thiền thiền viện nào, tu viện nào, thiền viện nào, không có để dành cho ai. Tất cả chúng ta tỉnh sát một phương đều tu thiền được, tỉnh sát trung tâm tu thiền được, thì tất cả tỉnh sát đều tu thiền được, tất cả chùa đều tu thiền được. Chỉ cần biết đặt cái đối tượng tu thiền để mà tư duy là chúng ta là thiền sinh, là thiền giả, là thiền sư. Tôi gợi ý đó để rồi đại chúng thử tư duy sắc cũng cái đã nha. Rồi trong thời gian này thì tôi giới thiệu thêm một món thứ hai là thức quẩn. Bởi trong ngũ quẩn đó hai cái đối trọng quan trọng là sắc và tâm. Sắc tức là vật chất, tâm tức là tinh thần. Hai cái đối tượng đó mình phải tìm hiểu trước. Cho nên cái sắc quẩn mà tôi nói nãy giờ đó là phần vật chất mà các vị phải, nếu các vị đồng ý, các vị phát bồ đề tâm tư duy tu tập, thì các vị lấy cái đó, cái tôi nói nãy giờ đặt làm đối tượng thiền định tư duy trong ba tháng hành hương. Và nếu các vị bằng lòng mà tư duy mà nghiên cứu rồi á, tam muội nó sẽ phát sinh trùng trùng, chứ không phải là nội các tôi nói vậy rồi các vị chỉ có bao nhiêu thiền định đó vậy rồi tự các vị nó sẽ là trùng trùng tam muội. Đó là tôi giới thiệu sắc quẩn đã làm về cái phần vật chất. Bây giờ tôi nói cái thức quẩn là hai cái đầu của ngũ quẩn và cái cuối cùng của ngũ quẩn, của năm quẩn. Thức quẩn là gì? Chữ sắc tức là thành phần thuộc về phía bên vật chất, thuộc tính của vật chất gọi là sắc quẩn. Còn thức quẩn thì thức tức là bên mặt tâm linh, bên mặt tinh thần, là của ý thức. Cái ngôn từ mình nói một cái từ nó mất rồi, mình phải nói nhiều cái từ vậy đó. Thức quẩn, thức tức là ý thức. Thức cũng là nó thuộc về cái thuộc tính mà người ta khái niệm đó, là nó thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần. Và cái chủ yếu, cái nghĩa của nó là trọng tâm của nó là chủ nghĩa là ý thức. Nhưng mà vì nó không phải ý thức thì không phải đủ, cho nên cái thức này mình hiểu nó như vậy, thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần, thuộc về ý thức. Nhưng mà khi ta cái chữ sức quẩn này, nó không đơn giản là ý thức, nó cũng không đơn giản là cái nghĩa của tinh thần hay là tâm linh. Bởi vì đây là nó không phải là cụ thể, cho nên nó nói là nặng bao nhiêu gram nam, nó to là bao nhiêu mm, bao nhiêu cm, không có nói cái đó được. Vì nó không phải là cái vật chất. Do vì cái nghĩa của nó là cái nghĩa khái niệm trừu tượng, mà phải tư duy mới quán chiếu mới thấy được nó. Thành kiến thức quẩn là một cái ý thức, là cái công dụng mà nó tác hợp vào mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, nó làm cho chúng ta sinh ra một cái hiểu biết, thì cái đó gọi là thức. Thế thì trong cái thức quẩn đó nó có cái thành phần của nhãn thức, có cái thuộc tính của nhận thức, nó làm cho khi cái thức quẩn đó mà tác dụng vào cái nhãn căn thì nó làm cho người ta sinh ra cái thánh. À, cái tánh của thức là nếu nó không phải là cái gì á, nhưng mà nó tác dụng vào nhãn căn thì nó làm cho người ta có cái thánh. Làm cho người ta thấy biết rằng là vật này vật nọ vật kia, vật này khác vật nọ, vật nọ khác vật kia khác, mọi cái đều khác nhau, có sự phân biệt như thế. Thì cái tác dụng đó người ta gọi đó là nhãn thức. Rồi thức quẩn cũng không là cái gì hết, nhưng mà cái công dụng mà nó tác dụng vào trong cái lỗ tai, cái nhĩ căn của chúng ta, nó làm cho chúng ta nghe biết rằng đây là cái tiếng, này là cái tiếng mua bằng mà cái tiếng là tiếng nói, làm cho mình biết là tiếng này là tiếng cổ hữu tập. Rồi cái tiếng mà gõ khen khen dây, khen 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 dây, thì nó biết rằng cái tiếng là từ là hữu tình mà tác động vào vô tình, sinh ra một cái thứ tiếng chua lên cái mỏ. Thế thì cái công dụng mà nó làm cho người ta nghe, mà nghe người ta có cái phân biệt vậy đó. Nghe là cái tiếng người, tiếng động vật cao cấp, tiếng trâu bò, tiếng động vật thứ cấp, tiếng gỗ, tiếng đá, nghe thì biết phân biệt được. Thế thì cái đó gọi là nhĩ thức. Thức thôi một chữ thôi, nhưng mà công dụng của nó vậy đó. Nó tác dụng vào nhãn căn thì nó làm cho người ta nhìn thấy cảnh vật xa cách, phân biệt biết sự. Tác dụng vào nhĩ căn nó làm cho người ta phân biệt biết âm thanh của hữu tình, của vô tình, của đồng vật thực vật pháp vật đều biết. Tác dụng vào thức quẩn, tác dụng vào lên tử căn thì nó làm cho người ta biết là thơm thối hôi nhau thích trong thức tận mặt. Chỉ một thứ gọi là thức quẩn. Rồi thức quẩn nó tác dụng vào nó thiện căn, làm cho người ta biết mùi vị mặn lạc chua cay đắng giác thích trong thức. Rồi tác dụng vào thân căn nó làm cho chúng ta biết nóng lạnh trên láng rất nhám nhẹ nặng, bằng lòng không bằng lòng quá. Rồi cũng thức quẩn thôi, mà nó tác dụng vào đây là ý căn thì nó làm cho chúng ta biết à, nhân dân cái bình hoa này có cái hoa này mà hồng đẹp, cái hoa này màu đỏ tiếng cũng đẹp, có cái hoa này mà sắc sắc không được đẹp, có thứ nào đó bằng lòng không bằng lòng, tức là ý thức sinh ra cái thứ một điểm đó. Rồi cũng sức của tôi mà nó làm cho chúng ta có cái công dụng duy trì trường tồn để chấp mắt về cái sự sống của con người và của sự vật, gọi đó là mạng na thức. Rồi cũng một chữ thức của tôi mà khi thành thật cái thức đó là tôi chỉ cho toàn thể cái a lại giao thức, a lại giao thức là cần tàn thức, là cái công dụng trong chứa tất cả hiện tượng sự vật hữu tình vô tình bao trùm cái cuộc sống mà chúng ta biết, gọi đó là a lại giao thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Vì nhất thiết chủng thức thì nó chứa tất cả những cái gì mà hiện nhiên khởi hình thành trong cõi đời này để chứa trong cái thức đó, cho nên nó có tên là nhất thiết chủ thức, và nó đựng hết tất cả những cái gì hiện có trên cõi đời này, cho nên gọi nó là thức. Thành ra là khi mà nói cho tới cái chữ thức của nó, thì chúng ta phải học nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức, a lại gia thức. Tư duy nghiên cứu từ số một, coi coi nhãn thức là cái gì, nó ở đâu, cái gì sinh ra nó, chất liệu nào làm ra nó. Nhĩ thức nó là cái gì, từ đâu có, chất liệu nào làm ra nó, thuộc tính nào trong các cái thuộc tính của kim mộc thủy hỏa thổ, tìm coi. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt này là gì, cũng tìm như vậy. Lấy cái đối tượng thức quẩn mà tư duy mà tu tập, các vị tự phân tập tự tìm, phải tìm lâu lắm mà chứ không đơn giản đâu, tìm lâu. Có người ta tìm thời gian ngắn, một tháng, hai tháng, ba tháng, có người tìm một năm, hai năm, ba năm, có người tìm luôn 80 năm chân ngắn mà cũng tìm không ra. Là cái đó là chuyện gì? Chúng ta từ về phước đức và trí tuệ, tuy nhiên là cái tu nào, cái tư duy nào dầu tìm ra mà thì mình được cái lợi lộc lớn sớm, còn mình tìm ra chậm thì cũng không phải vì vậy mà lộ ra thiệt thòi hay là vô ích. Bởi vì trong cái thời gian mà mình tư duy mình tìm mình đó, là cái trí huệ giàu nó không phát sinh toàn diện, nhưng mà thời gian đó là thân khẩu ý của mình vẫn thanh tịnh đó, vẫn không làm những điều ác được, nó vẫn ở trong cái phạm vi chư ác mà các chúng thiện phụng hành. Cho nên tự nhiên mà bừng sanh trí tuệ được thì cái định đó là quý, còn chưa sanh trí tuệ thì định đó cũng không gọi là quý. Cho nên là cái thứ hai đó là mình tu định rất là quý. Định là thiền định, là tư duy tu, không riêng dành cho ai, cho một tu sĩ nào, mà không có một tu sĩ nào không tu thiền định mà gọi là tu sĩ. Có thể nói như vậy, nếu mà không có tu thiền định gì hết mà gọi là tu sĩ là chẳng qua là mình mượn danh, mượn xác, mượn hình thức, chứ không phải tu sĩ. Do vậy cho nên tu sĩ nào cũng là thiền sư, cũng là thiền giả, cũng là thiền hành, cũng là người phải tu định, gọi đó là định học. Thế thì tôi có khả năng nói tới đó rồi. Như vậy là tôi giới thiệu với đại chúng là ngũ quẩn, nhưng mà tôi mới giới thiệu là sắc quẩn, gồm có 12 món, và thức quẩn gồm có 8 thức. Thì đại chúng lấy cái đó thử tư duy quán chiếu tu tập để tìm coi, coi như là dạy là ngũ quấn vô ngã. Mà bây giờ mình nắm được hai quấn rồi, thầy tự thông giới thiệu hai quấn rồi, mình tìm coi có thật sự nó có ngã hay là vô ngã như là Thế Tôn dạy. Và Thế Tôn dạy vô ngã thật sự có đúng không? Thế Tôn nói rằng cứ bỏ mà không có thôi. Còn nếu mà mình tìm mình thấy đúng cái lời dạy của Phật thì mình sẽ được lợi lạc lớn lắm. Thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tức đại con ngũ ấm vô ngã. Mà mình thấy được cái tính chất vô ngã của ngũ ấm, có nghĩa là mình viễn ly được ưu vi khổ não phiền muộn không ít. Thế thì được hai quẩn rồi đó. Mà cái quẩn thứ nhất người ta gọi là sắc pháp, mình học về sắc pháp. Còn cái thức quẩn mà tôi vừa nói đó, mình học về tâm pháp. Rồi bữa sau đó tôi giới thiệu cho các vị về tâm sở hữu pháp. Rồi bữa sau nữa tôi giới thiệu về tâm bất tương ưng hành pháp. Và nếu còn bây giờ tôi giới thiệu các vị về vô vi pháp. thì tâm pháp, sắc pháp, tâm sở pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, Phật giáo gọi đó là hữu vi. Người đệ tử Phật phải nắm cho được hữu vi pháp là những gì, từ đó mới phát triển ra nhất thiết hữu vi pháp như bẩm quyết bào ảnh như lậu diêm như niệm ưng tác như thị quán. Nắm được cái nguyên tắc đó, chúng ta mới thành tựu được cái gọi là như quyến tâm mà đề, cũng gọi là như quyến tâm rồi. Thì chúng ta mới có an lành, mới có nhẹ nhàng, mới có hạnh phúc, mới có niết bàn. Còn bằng không là chúng ta là ù cả cả, là chúng ta tu mù liên quán, là chúng ta không thành tựu được cái gì. Cho nên là các vị dựa trên vô uẩn mà tư duy và quán chiếu mà tu thiền đi, rồi các vị sẽ thấy là tâm pháp, sắc pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương hành pháp, tổng hợp lại là hữu vi pháp. Mà khi các vị đã nắm được hữu vi rồi, đã có một cái một rồi, thì đương nhiên là phải có cái hai. Không bao giờ cái một mà không có cái hai, càng không bao giờ có cái hai mà không có cái một. Cho nên là khi mà nắm được cái vô uẩn gia không rồi, nắm được hữu vi pháp gia không rồi, thì các vị học thêm cái vô vi pháp. Đó là đề tài vô tận, tam muội thiền định vô tận, mà phải bắt đầu là học vô uẩn cái đó. Tôi thường đi được rồi đó.
Tâm thần vô biên thể nguyện độ thiện
Phật kính thỉnh bằng những hồi hướng tâm đến đây các con trai em.